Chúng ta xem đoạn sau cùng. Mật tích lực sĩ kim nói, mật tích kim cang lực sĩ, trong kinh văn này nói rằng thân Như Lai thành thể câu tỏa giống như kim cang, loãng xoảng kiên cố không thể phá hoại. Câu tỏa giống như mạng internet hiện nay vậy, một mạng lưới rất chặt chẽ. Mạng lưới này là gì? Là biện pháp giới hư không giới, không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng quả thật là một mạng lưới. Truyền bá tin tức rất nhanh. Chúng ta xem trong Hoàng Nguyên Quán nói về ba loại chu biến, chính là ý này. Ý niệm vừa khởi liền chu biến pháp giới. Ý niệm này chính là ý niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói. Ý niệm đó lập tức chu biến pháp giới, bao gồm tự tánh. Tuy tự tánh tất cả đều không phải, nhưng nó có thể tiếp thu. Nó là bản thể của tất cả pháp. Chúng sanh có cảm, chúng sanh phát ra chấn động này, ý niệm này gọi là cảm. Thường tịch quang của ứng, thường tịch quang là bản thể của tự tánh, nó có ứng. Bởi vì nó không phải không có tác dụng, nó sống không phải chết. Từ đó cho thấy toàn thể vũ trụ là có cơ thể. Chúng ta phải nhận thức điều này. Không những nó có thể nhận, nó lập tức có phản ứng. Phản ứng này chính là sự biến hóa vô cùng. Trong Hoàng Nguyên Quán gọi là xuất sanh vô tận. Câu sau cùng này rất quan trọng, là hàm dung không hữu. Hàm dung không hữu là nói với chúng ta về tâm lượng của chư Phật Bồ Tát. Hàm là bao hàm, bao hàm hư không. Dung là dung nạp, bao dung dạng hữu. Nghĩa là chúng ta thường nói tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm bao thái hư là hàm không, lượng châu xa giới là dung hữu. Đây là gì? Đây là chân tâm của chúng ta, đây là bản tánh của chúng ta. Chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát tâm lượng đều lớn như thế. Họ có thể bao dung. Chúng ta học Phật có thể nâng lên đến cảnh giới này, tức là pháp hỷ sung mãn. Quả thật có hưởng thụ, từ sáng đến tối luôn mỉm cười, thường sanh tâm hoan hỷ. Người khác gây phiền phức, hủy bán, sỉ nhục, hãm hại ta, đều chỉ cười trừ. Vì sao vậy? Vì nó là giả. Họ có thể tổn thương ta chăng? Có thể tổn thương thân thể của ta, không tổn thương được tự tánh của ta. Tự tánh là kim cang na la diên thân, không thể tổn thương được. Sự hủy bán, sỉ nhục, hãm hại này, nói cho chư vị biết, là việc tốt không phải việc xấu. Đối đãi với những người này phải sanh tâm cảm ơn. Vì sao vậy? Vì họ tiêu nghiệp chướng cho chúng ta. Từ vô thị kiếp đến nay, chúng ta ở trong lục đạo tạo không biết bao nhiêu tội nghiệp, làm sao tiêu trừ nghiệp chướng này? Họ dùng những phương pháp này đối với ta, ta chắp tay cung kính A-di-đà Phật, hoàn toàn tiếp thu. Nghiệp chướng liền tiêu trừ. Nếu không tiếp thu, được thôi, nghiệp chướng này sẽ đối lập. Càng kết càng sâu, đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt. Như vậy là sai. Học Phật như vậy là uổng phí. Ta tha thứ và bao dung họ như thế, không phải quá dễ dãi cho họ ư? Đúng vậy, là quá dễ cho họ. Nhưng bản thân họ tạo nghiệp, họ có nghiệp báo. Nếu khi ta thấy nghiệp báo của họ, quý vị nên biết ta sẽ sanh tâm lân mẫn. Họ rất đáng thương. Đó là gì? Họ tự làm tự chịu, không ai giúp được họ. Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi cũng không giúp được. Họ cần phải chịu hết tội trong địa ngục. Như phạm tội gì? Phạm tội họ phải chịu hình phạt. Hết thời kỳ chịu tội họ được ra, lúc này Phật mới có thể giúp được. Điều này rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Cổ nhân có câu nói rất hay, rất có đạo lý. Hại người chính là hại mình. Chúng ta hại người, tôi thường nói ta hại người, người ta nhiều nhất chỉ chịu 3 phần, chính mình phải chịu tới 7 phần. Nếu như ta hiểu được chân tướng sự thật này, có dám hại người chăng? Không dám làm chuyện ngu ngốc này nữa. Trên thế gian hiện nay có hạng người này chăng? Có rất nhiều. Vì sao vậy? Vì chúng ta đã dứt bỏ nền giáo dục của Thánh Hiền suốt 200 năm rồi. Sơ suốt của 100 năm trước là có người nói, không có người thực hành. Bởi vậy dẫn nước suy yếu, mãn thành mất nước. 100 năm này chẳng những không có người thực hành, đến người nói cũng không có. Đến nghe còn không nghe được. Quý vị nói đáng sợ biết bao. Vì thì thiên tai mới phát sinh dồn dập như vậy. Gần đây tôi nghe có người nói bắt đầu có ôn dịch. Điều này rất đáng sợ. Người phương Tây nói về những dự ngôn đó, bao gồm các nhà khoa học nói đến vấn đề ngân hà đối tệ. Tuy có một nửa các nhà khoa học cho rằng không đến nỗi nghiêm trọng như thế, nhưng có một nửa các nhà khoa học cho rằng rất nghiêm trọng. Chúng ta là hàng đệ tử Phật, không được coi thường. Tôi thường khuyến khích chư vị đồng học tịnh tông, chúng ta phải tinh tấn, phải niệm Phật, thường để Phật A-di-đà trong lòng. Ngoài ra đều buông bỏ hết. Tâm là Phật A-di-đà, miệng niệm Phật A-di-đà, thân lễ Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở đâu? Hết thảy chúng sanh đều là Phật A-di-đà. Cung kính tất cả. Nghiệp lực của chúng ta có thể xoay chuyển. Oán thân trái chủ, người hại ta cũng đều là Phật A-di-đà. Họ dùng tâm bất thiện đối với ta, ta dùng tâm thuần tịnh thuần thiện đối với họ. Tương lai ta đến thế giới cực lạc, tương lai họ đến địa ngục. Nơi chúng ta đến không giống nhau.